Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Ít nhất có 3 người chết và 9 người bị thương trong vụ nổ súng tại phi trường Fort Lauderdale, Florida. Malaysia cho biết công tác tìm kiếm máy bay MH370 sắp kết thúc. Vụ Formosa bị loại khỏi 10 sự kiện môi trường nổi bật nhất năm 2016.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ít nhất 3 người chết và 9 người khác bị thương khi một tay súng nhả đạn tại phi trường Fort Lauderdale, bang Florida, Hoa Kỳ. NBC News dẫn các nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật cho hay hung thủ đã bị câu lưu. Trên Twitter, các giới chức phi trường cho biết một sự cố đang xảy ra tại khu nhận hành lý ở ga đến số 2 nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Video từ các trực thăng lấy tin cho thấy hàng trăm người tụ tập đầu giờ trưa nay trong lúc xe cứu thương và nhiều nhân viên chấp pháp khẩn trương chạy đến hiện trường. Cựu phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Ari Fleischer đang trên Twitter rằng ông có mặt tại phi trường khi nổ súng xảy ra và mọi người tháo chạy. Sân bay quốc tế Fort Lauderdale, Hollywood là phi trường nhộn nhịp hàng thứ 21 của Mỹ theo trang web của phi trường với các chuyến bay tới hơn 100 thành phố trên khắp thế giới. Mới tháng 10, phi trường này gây chú ý khi một chiếc máy bay chở hàng của hãng FedEx bốc cháy, không ai bị thương trong vụ việc. Malaysia ngày 6 tháng 1 loan báo công tác tìm kiếm máy bay MH370 mất tích sẽ chấm dứt trong 2 tuần tới, sau khi phạm vi tìm kiếm đã mở rộng tới 120.000 cây số vuông. Tháng trước, các nhà điều tra đề nghị mở rộng cuộc tìm kiếm ra 25.000 km vuông ra tới khu vực xa hơn về phía bắc Ấn Độ Dương sau khi thừa nhận rằng có thể đã tìm sai chỗ. Bộ trưởng Vận tải Malaysia Leo Tong Lai cho báo giới biết công tác tìm kiếm trong phạm vi 120.000 cây số vuông sẽ được hoàn tất, nhưng rồi sẽ cũng không tìm ra manh mối nào đáng tin, ngụ ý đề nghị triển hạn công tác. Ông Leo cho biết báo cáo mới nhất từ Cục An toàn Vận tải Australia sẽ được hoàn tất trong 1 đến 2 tuần nữa và sẽ được công khai trên mạng, sau đó sẽ đưa ra quyết định dựa vào báo cáo này. Chuyến bay MH370 mất tích từ tháng 3 năm 2014 với 239 hành khách và phi hành đoàn, đa số là công dân Trung Quốc trên đường trở về Bắc Kinh từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Gia đình các nạn nhân kêu gọi tiếp tục cuộc tìm kiếm và mở rộng ra các khu vực khác. 3 nước tham gia công tác tìm kiếm bao gồm Malaysia, Australia và Trung Quốc sẽ họp trước ngày 28 tháng 1 để quyết định bước kế tiếp. Tháng trước, Australia bác đề nghị mở rộng cuộc tìm kiếm, viện dẫn thiếu chứng cứ khả tín. Tới nay, có tổng cộng 33 mảnh vỡ nghi của MH370 đã được tìm thấy, kể cả cánh và đuôi máy bay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Nữ rapper Việt xuất hiện trong video những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Tổng thống Obama. Vào thời điểm Tổng thống Barack Obama đang chuẩn bị cho bài diễn văn tạm biệt vào ngày 10 tháng 1 tới, các nhân viên trong Tòa Bạch Ốc đã thực hiện một đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong nhiệm kỳ 8 năm của ông. Trong đó có đoạn đối thoại giữa Tổng thống Obama và nữ rapper Suboy khi ông đến thăm Việt Nam vào năm 2016. Cô Suboy, 26 tuổi, nói với VOA rằng cô cảm thấy vinh dự khi đoạn trò chuyện của cô với Tổng thống Mỹ được chọn vào danh sách những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của nhiệm kỳ Tổng thống Obama. Kể về sự kiện được Tổng thống Obama mời đặt câu hỏi cho ông trong buổi gặp gỡ giới trẻ Việt Nam, nữ rapper cho biết đây cũng là lần đầu tiên cô biết đến khái niệm mới lạ Town Hall.
Ngoài cái chuyện mà được chọn thì đây là lần đầu tiên mà em được biết cái chữ là Town Hall, có nghĩa là mọi người đều được nói chuyện với một người có chức quyền, nói chuyện với lại người dân và đặc biệt là những người trẻ. thì đây là một cái khái niệm rất là mới, có lẽ là đối với người người Việt Nam. Và hơn nữa thì em cảm thấy rất là vinh dự, tại vì thật sự là em đã cố gắng giơ tay từ lúc đầu rồi, mình đã giơ lúc nào là có câu hỏi cũng giơ tay, nhưng mà khi ông Obama, khi ông tổng thống nói là đây là câu hỏi cuối cùng, thì ông Sugoi nghĩ là đó phải là Sugoi, bởi vì tất cả bạn bè ở đây ai cũng hỏi về rất là nhiều cái chuyện kinh tế và những cái chuyện giống như là human trafficking, nhưng mà chưa có ai nói về chuyện của nghệ sĩ ủng hộ nghệ thuật.
Tổng thống Obama đã yêu cầu nữ rapper Việt hát một đoạn nhạc rap trước khi trả lời câu hỏi của cô rằng ông có lời khuyên nào để giúp cho sự phát triển của đất nước trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Đoạn video về cuộc trò chuyện trên đã được hầu hết các hãng truyền thông quốc tế hàng đầu đăng tải và Suboy được ưu ái gọi bằng biệt hiệu Nữ hoàng rapper Việt Nam. Mặc dù nổi tiếng hơn, nhưng Suboy cho biết cuộc sống thường ngày của cô vẫn không có nhiều thay đổi. Điều thay đổi duy nhất và mãi mãi, theo Suboy, là cách suy nghĩ của cô.
Cuộc sống từng ngày và cả làm việc ở đây thì không có gì thay đổi, nhưng mà có một điều nó sẽ thay đổi mãi mãi, đó là cái suy nghĩ của Suboy. Đó là khi mà ông Tổng thống Obama đã trả lời cái câu hỏi của mình với một cách thật sự là một cái sự thông cảm rất là lớn, và Suboy cảm thấy là những cái vấn đề mà chúng ta thường hay đề cập tới nó không phải là cứ ngồi đó để mà suy ngẫm hay là để mà bàn cãi nữa, nhưng mà một điều đó là chúng ta phải làm, mình phải là cái sự thay đổi mà mình mong muốn ở trong xã hội và ở trong những người trẻ, thì tôi cảm thấy là quan trọng nhất.
Chia sẻ trong đoạn video về 8 năm đáng nhớ của nhiệm kỳ Tổng thống Obama, nữ hoàng nhạc rap của Việt Nam nói cô đã xúc động đến phát khóc và gửi lời cảm ơn đến vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Ngoài Suboy, đoạn video còn có những người nổi tiếng khác trên thế giới như diễn viên Tom Hanks, diễn viên Leonardo DiCaprio, vợ chồng tỷ phú Bill và Melinda Gates và cố vấn nhà nước Myanmar, Aung San Suu Kyi. Vụ Formosa bị loại khỏi 10 sự kiện môi trường nổi bật năm 2016. Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hôm 5 tháng 1 đưa ra danh sách 10 sự kiện nổi bật về tài nguyên môi trường năm 2016, trong đó không có thảm họa môi trường do Formosa gây ra, khiến cho công luận có nhiều phản ứng bất bình. Theo danh sách của Bộ Tài nguyên Môi trường, 10 sự kiện nổi bật bao gồm hầu hết là các chương trình hành động, quy hoạch, quản lý của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Danh sách trên do Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà ký hôm 5 tháng 1. Ngay sau khi vừa được công bố trên báo chí, danh sách này đã gây ra nhiều phản ứng mạnh từ phía công luận và trong giới truyền thông vì sự vắng mặt của sự cố môi trường Formosa. Đây được xem là thảm họa môi trường lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Khi được hỏi về tiêu chí để bình chọn 10 sự kiện trên, ông Vũ Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền của Bộ Tài nguyên Môi trường, được báo Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết có 4 tiêu chí để lựa chọn. Sự kiện có tính chất tiêu biểu, có quy mô lớn, diễn ra lần đầu tiên và tạo sự chuyển biến mang tính đột phá. Tuy nhiên, giải thích của các giới chức trong Bộ Tài nguyên Môi trường trên báo chí dường như vẫn không thỏa đáng đối với công luận. Facebooker tên Trần Đạt ở thành phố Hồ Chí Minh đã dùng từ thành tích ảo và thảm họa thật để so sánh 10 sự kiện trên với vụ Formosa. Facebooker này cho biết, thành tích chỉ là sự kiện trên giấy, chưa giúp cải thiện gì, nhưng thảm họa rõ ràng đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân từ Nam ra Bắc. Đã nhận thành tích thì cũng nên thẳng thắn nhận trách nhiệm. Trong khi đó, Linh Mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, người đã giúp đỡ về mặt pháp lý cho hàng trăm nạn nhân của vụ Formosa, nhận định với VOA về danh sách 10 sự kiện trên.
Thì cái điều này không phải chỉ bản thân tôi mà có lẽ cả nhân loại cảm thấy hài hước. Và có lẽ khi Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký vào cái quyết định công bố 10 cái sự kiện nổi bật của năm mà loại thảm họa Formosa ra ngoài, thì có lẽ tôi nghĩ rằng thâm tâm của ông, cận té sâu của cõi lòng của ông, nơi lương tâm của ông hiện diện đấy, thì ông cũng không muốn đâu.
Theo Linh Mục Nam, với tính chất nghiêm trọng, mức độ thiệt hại chưa từng có trên cuộc sống người dân, trên nền kinh tế và môi trường của Việt Nam và những ảnh hưởng gián tiếp khác, thì vụ Formosa lẽ ra phải được xếp lên hàng đầu trong tất cả các sự kiện về môi trường của Việt Nam trong năm qua, ông nói.
Có lẽ đối với Việt Nam thì nó phải là vị trí thứ nhất, bởi vì nó làm hàng trăm ngàn người mất việc và hàng triệu người của miền Trung là nạn nhân trực tiếp. Và bên cạnh đó nó sẽ còn kéo dài các nạn nhân gián tiếp, không chỉ ở nước Việt nhưng mà như ngày nay cho tôi nói đó, tức là cái thế giới phẳng. Và nhất là cái vấn đề thông thương của thương nghiệp thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu.
Vụ ô nhiễm môi trường do tập đoàn gang thép Đài Loan Formosa ở Hà Tĩnh gây ra đã khiến cho hải sản chết hàng loạt trong một thời gian dài trên 200 cây số bãi biển ở các tỉnh miền Trung bắt đầu từ tháng 4 năm 2016. Hàng triệu người dân địa phương và gần 40.000 ngư dân của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã mất hoàn toàn sinh kế trong 8 tháng qua. Thảm họa này đã làm giảm 20% năng suất thủy sản và làm chậm tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2016. Công ty Formosa Hà Tĩnh đã nhận trách nhiệm gây ra thảm họa và đồng ý bồi thường 500 triệu đô la. Tuy nhiên, khoản tiền bồi thường cũng gặp nhiều phản đối từ các nạn nhân và công chúng. Nhiều người cho rằng khoản tiền bồi thường quá nhỏ, không đủ để các nạn nhân chi trả cho những khoản thiệt hại trong suốt thời gian qua, chưa kể đến các chi phí khắc phục môi trường mà nhiều người cho là phải mất đến hàng chục năm.
Thực trạng kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc là hiểm họa mà công luận đã lên tiếng từ nhiều năm nay. Mức độ lệ thuộc diễn ra ngày càng nặng nề dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là điều mà nhiều người cảm thấy khó lý giải, bởi họ tin ông Nguyễn Tấn Dũng không chỉ là nhân vật chống tàu quyết liệt nhất trong ban lãnh đạo Việt Nam qua những phát ngôn mạnh mẽ nhằm vào cái láng giềng khổng lồ, to xác, xấu bụng, mà còn là nhân vật quyền lực nhất Việt Nam suốt một thời gian dài. Vì thế, không ít người đã vội hình dung ra viễn cảnh kinh tế nước nhà sẽ còn tồi tệ hơn khi đứng đầu chính phủ khóa 14 là một Nguyễn Xuân Phúc vốn bị coi là phản bội người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, sau 9 tháng lèo lái nền kinh tế, xem ra chính phủ của tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhen nhóm hy vọng thoát chung về mặt kinh tế, ít nhất là trên phương diện số liệu thống kê. Nhờ nhập khẩu từ Trung Quốc hầu như không tăng, trong khi xuất khẩu sang thị trường này lại tăng mạnh, nên giá trị nhập siêu từ Trung Quốc năm 2016 chỉ còn 28 tỷ đô la so với đỉnh cao 32 tỷ đô la của năm 2015. Như vậy, giá trị nhập siêu từ Trung Quốc năm 2016 thấp hơn cả năm 2014. Và nếu không tính năm 2009, năm cả tổng kim ngạch xuất khẩu lẫn tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đều giảm mạnh, thì kể từ khi Việt Nam bắt đầu nhập siêu từ Trung Quốc, đây là năm duy nhất nhập siêu từ Trung Quốc không những giảm mà còn giảm mạnh tới 13,6%. Tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc do đó đã giảm từ đỉnh cao 29,9% năm 2015 xuống còn 28,7% năm 2016, thấp hơn cả con số của năm 2014, 29,5%. Tuy thành tích trên đây của chính phủ Việt Nam hậu Nguyễn Tấn Dũng là khá ấn tượng, nhưng giá trị nhập siêu 28 tỷ đô la từ Trung Quốc vẫn là quá lớn, gần như xóa nhòa thành tích xuất siêu 29,4 tỷ đô la sang thị trường Mỹ. Đặc biệt, tỷ trọng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm tới 28,7% tổng kim ngạch nhập khẩu là con số vẫn còn quá cao nếu xét phần lớn số này là hàng hóa chất lượng thấp, độc hại hoặc tiềm ẩn những hiểm họa lâu dài về an ninh quốc phòng. Ngoài ra, việc tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc trong tổng kim ngạch xuất khẩu gia tăng tuy là điều đáng mừng trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, đây cũng là điều đáng lo ngại khi phần lớn hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này là khoáng sản, nguyên liệu thô và nông sản. Đây là những loại hàng hóa hoặc gây ra hiện tượng chảy máu khoáng sản hoặc không có giá trị gia tăng cao và dễ bị phía Trung Quốc giở những mánh khóe quen thuộc để bắt chẹt, lũng đoạn thị trường, khiến các nhà xuất khẩu, đặc biệt là người nông dân, bao phen đều đứng. Dù hy vọng thoát chung về kinh tế xem ra đã được chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhen nhóm, nhưng quãng thời gian 9 tháng vừa qua là chưa đủ để nói lên nhiều điều. Trong bối cảnh Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sắp bị tân Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức khai tử, động lực tăng trưởng dựa trên khai thác tài nguyên và nhân công giá rẻ đã đuối sức, nợ công tăng cao, ngân sách cạn kiệt, năm 2017 thực sự là một năm đầy thách thức đối với chính phủ Việt Nam. Nếu không đẩy mạnh cải cách, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng thị trường hóa, tư nhân hóa, phi tập trung hóa, phi điều tiết hóa, thì khủng hoảng kinh tế là một nguy cơ thực tế. Bài viết của blogger Lê Anh Hùng là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Châu Âu đang chao đảo bởi liên tiếp các cuộc khủng hoảng an ninh, kinh tế và chính trị, gieo rắc nghi ngờ về tương lai của các mối quan hệ giữa Liên hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ. Thông tin viên Gela De Franceschi tìm hiểu kỹ hơn về hiện trạng của cộng đồng Âu Châu Đại Tây Dương, bao gồm khối Liên hiệp Kinh tế Chính trị của 28 nước thành viên Âu Châu và Liên minh Quốc phòng NATO, hùng mạnh nhất thế giới. Linh đang trình bày chi tiết bài tường trình.
Các giá trị được chia sẻ và những lợi ích trùng lặp chính là nền tảng của quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương của Hoa Kỳ và châu Âu. Cả hai bên bờ Đại Tây Dương này đang đối mặt với hàng loạt thách thức chung và các cuộc khủng hoảng tại nhiều nơi trên thế giới, và cả hai bên đều chủ trương cổ suý cho dân chủ, xã hội khoáng đạt, nhân quyền và thị trường tự do. Nhưng con tàu châu Âu đang gặp sóng gió như nhận xét của nhiều chuyên gia, trong số đó có Đại sứ Đức ở Hoa Kỳ, ông Pete Wittit.
The Greek debt crisis, the refugee influx of unprecedented magnitude.
Cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp, làn sóng di dân ồ ạt tới mức độ chưa từng thấy, rủi ro an ninh tăng cao, các phong trào chính trị dân túy nổi lên mạnh và quyết định của Anh Quốc rút khỏi Liên hiệp Âu Châu, tất cả đang làm châu Âu rúng động đến tận cốt lõi.
Nhưng khó khăn và thử thách đó khiến các nhà phân tích lo lắng cho sự gắn kết nếu không muốn nói đến sự tồn tại của Liên hiệp châu Âu. Ông Jeffrey Gedmin là chuyên gia tại Viện Đối thoại Chiến lược của Đại học Georgetown.
I bet you in the next 2 to 5 years Europe will have more refugees.
Tôi cam đoan với quý vị rằng trong vòng từ 2 cho tới 5 năm nữa, châu Âu sẽ đối mặt với nhiều di dân hơn nữa và nhiều khủng bố hơn nữa. Tôi cam đoan rằng châu Âu sẽ bớt tương tác một phần với Mỹ và có thể đoán được là sẽ quan hệ với Nga nhiều hơn. Điều đó không phản ánh mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vững vàng, lành mạnh và hùng hậu.
Ông Stephen Sabo, chuyên gia tại Học viện Xuyên Đại Tây Dương của Viện Chính sách GMF của Mỹ, nhận định rằng Tây Âu trông cậy vào sự lãnh đạo và bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ, nhưng mối quan hệ đó có thể gặp phải nghi vấn với tân chính phủ Mỹ.
NATO and the American commitment through NATO to European security and the European Union. And both of those pillars.
NATO và cam kết của Mỹ thông qua NATO để bảo đảm an ninh cho châu Âu và Liên hiệp châu Âu. Cả hai cột trụ đó nay đang lung lay.
Đô đốc James Stavridis, cựu tư lệnh NATO, hiện là trưởng khoa quan hệ quốc tế của trường Fletcher, bình luận rằng việc Nga sát nhập bán đảo Crimea năm 2014 đã mang cường quốc chính trị này trở lại bàn cờ châu Âu.
We don't want nor do we have to return to a cold war, but we must confront Russian.
Chúng ta không muốn mà chúng ta cũng không phải quay trở lại cuộc chiến tranh lạnh, nhưng chúng ta phải đương đầu với lối hành xử phi pháp của Nga.
Đô đốc Stavridis cảnh báo rằng Điện Kremlin cũng đang khuấy rối tình hình chính trị của châu Âu, khuyến khích những thế lực chống Liên hiệp châu Âu.
President Putin's top strategic priority is to break the transatlantic.
Ưu tiên chiến lược hàng đầu của Tổng thống Putin là phá vỡ mối liên kết xuyên Đại Tây Dương.
Nhà phân tích Christopher Chavez của công ty Rand nói rằng chính những lo sợ của châu Âu đã tăng lại sức mạnh cho mục đích chính của NATO. Các thành viên của Liên hiệp châu Âu vừa loan báo kế hoạch mua sắm để tái trang bị mọi thứ, từ máy bay trinh sát đến máy bay không người lái, hệ thống phòng không và tàu chiến.
Để bảo đảm rằng không một tư lệnh quân đội hay tổng thống nào của Nga mơ tưởng đến một khả năng viễn vông sẽ đánh thắng cuộc chiến với NATO.
Ông Stephen Sabo của Học viện Xuyên Đại Tây Dương nói rằng các thế lực chính trị đối lập ở Liên hiệp châu Âu sẽ nổi lên mạnh mẽ trong các cuộc bầu cử trong năm tới ở Pháp và Đức.
Europeans taking this as a challenge to unify and to stand up more for Europe.
Người Âu châu phải xem đó là một thách thức để cùng đứng lên mạnh mẽ hơn cho châu Âu, chứ không phải để chia cắt.
Năm 2017 sẽ là năm quyết định cho tương lai của Liên minh xuyên Đại Tây Dương, nền tảng mấu chốt cho trật tự của thế giới tự do.
Giới chức tình báo hàng đầu của Mỹ nói hơn bao giờ hết, ông chắc chắn là Nga đã thực hiện các cuộc tấn công mạng để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm vừa rồi. Và ông cảnh báo tổng thống tân cử Donald Trump chớ phỉ báng cộng đồng tình báo. Thông tin viên Michael Bowman của đài VOA tường thuật rằng, lời chỉ trích vô cùng bất thường của giám đốc cơ quan tình báo quốc gia James Clapper trước một ủy ban thượng viện Mỹ là dấu hiệu mới nhất về sự xích mích giữa tổng thống sắp lên nhậm chức và những người phục vụ như tai mắt của Mỹ trên khắp thế giới. Linh Đan có thêm các chi tiết sau đây.
I think the public should know as much about this as possible.
Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia James Clapper nói với các thượng nghị sĩ rằng phúc trình đệ trình lên chính phủ Tổng thống Obama về các hoạt động gián điệp mạng sẽ được công bố vào tuần tới và sẽ cho thấy những chứng cứ không thể ngờ vực về ý đồ của Moscow nhằm khuynh đảo cuộc bầu cử tháng 11 ở Mỹ.
This was a multifaceted campaign. So the hacking was only.
Đây là một chiến dịch nhiều mặt. Vụ tin tặc chỉ là một phần trong khuôn khổ chiến dịch này. Nó còn bao gồm những tuyên truyền cố hữu, tung tin sai lạc, thất thiệt.
Thượng nghị sĩ John McCain góp giọng. Our adversaries have reached a common
conclusion that the reward for attacking. Các đối thủ của chúng ta đã đi đến một kết luận chung, đó là phần thưởng khi tấn công nước Mỹ trên không gian ảo vượt xa những rủi ro đi kèm.
Ông John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, miêu tả các cuộc tấn công mạng do Nga thực hiện là một hành động gây chiến, nhưng cũng do Hoa Kỳ mở ngỏ khích lệ khi không đề cao cảnh giác.
Ngay trong lúc này, chúng ta không có một chính sách nào cả. Bởi thế mà không có chiến lược và cũng vì vậy mà không có đáp ứng nào trước các cuộc tấn công.
Ngày 5 tháng 1, Tổng thống tân cử Donald Trump lại lên trang mạng Twitter nói rằng ông là fan ngưỡng mộ tình báo Mỹ. Nhưng trước đó ông đã đặt nghi vấn về sự cần thiết của các buổi báo cáo tin mật, nêu bật những lỗi lầm trong quá khứ của cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA và liên tục gạt bỏ những kết luận và phân tích của cộng đồng tình báo về vụ tin tặc Nga. Thượng nghị sĩ Claire McCaskill thuộc Đảng Dân Chủ phát biểu.
Who actually is the benefactor of someone who is about to become commander-in-chief.
Bà McCaskill nói ai mới thực sự là người hưởng lợi, ai là tư lệnh tối cao của nước Mỹ. Giám đốc CIA James Clapper nói tiếp.
But I think there's a difference between skepticism and
Theo tôi có một sự khác biệt giữa sự hoài nghi và sự phỉ báng.
Ông Mike Rogers đứng đầu các hoạt động bảo vệ không gian ảo nói.
Một phần trong những gì mà chúng tôi làm được thúc đẩy bởi sự tin tưởng của các vị lãnh đạo và việc làm của chúng tôi. Không có sự tin tưởng đó, tôi thực sự lo ngại một số nhân viên trong cộng đồng tình báo có thể quyết định ra đi.
Tại Điện Capitol, các đại biểu thuộc cả hai đảng dường như đồng thuận với nhau về sự cần thiết phải áp dụng các biện pháp chế tài gắt gao hơn chống lại Nga. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của Đảng Cộng Hòa phát biểu.
There is no question, none, that
không có câu hỏi nào được đặt ra về chuyện người Nga đã thực hiện các vụ tin tặc, tấn công và đánh cắp các thông tin của chúng ta, rồi dùng các thông tin ấy như những vũ khí chống lại nước Mỹ. Chúng ta cần phải áp đặt các biện pháp chế tài quyết liệt hơn.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Cộng Hòa cũng đồng tình với ông Blumenthal.
There is no doubt the Russians did this, but the Iranians and the Chinese could do it next time.
Không có nghi ngờ gì nữa là người Nga đã làm như vậy, nhưng người Iran và Trung Quốc cũng có thể làm điều đó trong tương lai. Bây giờ thì các thành viên đảng Dân Chủ là mục tiêu bị tấn công, mai mốt sẽ đến lượt đảng Cộng Hòa nếu chúng ta không chấm dứt hành động đó.
Nhưng Tổng thống tân cử Donald Trump không chia sẻ hướng tiếp cận được sự đồng tình của lưỡng đảng Quốc hội Mỹ. Ông nói xa nói gần về những động cơ chính trị phía sau những kết luận của cộng đồng tình báo. Ông Trump theo lịch trình sẽ nhận phúc trình về vấn đề này trong ngày hôm nay thứ Sáu, mùng 6 tháng 1. Nhưng sau nhiều tháng ông bày tỏ hoài nghi, không mấy ai trông đợi ông sẽ thay đổi quan điểm của ông.
CIA xác nhận giới chức Nga tiết lộ thông tin lấy được do tấn công tin tặc Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ và các lãnh tụ của đảng cho Wikileaks dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua các bên thứ ba. Các giới chức cao cấp Mỹ dẫn một phúc trình báo cáo mới cho biết ngày 5 tháng 1. Các giới chức không muốn nêu danh cho hay cơ quan tình báo Trung ương Mỹ và các cơ quan khác đã kết luận là chính phủ Nga leo thang các nỗ lực từ làm mất uy tín tiến trình bầu cử Mỹ cho đến hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Đánh giá tình báo đã được trình lên Tổng thống Barack Obama và sẽ được thuyết trình cho ông Trump vào ngày 6 tháng 1. Ông Trump đã bác bỏ đánh giá của cộng đồng tình báo là Nga đã thực hiện các cuộc tấn công mạng trong suốt chiến dịch tranh cử để phá đối thủ của ông bên Đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton. Nga cũng bác các cáo giác về tin tặc. Một giới chức biết rõ về bản phúc trình cho hay, tới tháng 10 năm ngoái, rõ ràng là Nga đã cố gắng giúp chiến dịch tranh cử của ông Trump. Một giới chức khác cũng không muốn nêu tên cho biết, trong một số trường hợp, tài liệu đến Wikileaks thông qua cơ quan tình báo quân sự Nga GRU, một nỗ lực rõ ràng nhằm gây khó khăn cho việc truy ra xuất xứ của các tài liệu. Đây là cách thức thường được các cơ quan tình báo sử dụng, kể cả tình báo Mỹ. Và như vậy, Theo các giới chức, sáng lập viên WikiLeaks có thể nói rằng chính phủ Nga hay những cơ quan nhà nước không phải là nguồn cung cấp các tài liệu được công bố trên trang này. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News tuần này, sáng lập viên Julian Assange của WikiLeaks khẳng định ông không nhận các email lấy cắp từ Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ và từ ông John Podesta, phụ tá của bà Clinton từ phe nào thuộc nhà nước. Ông Assange không loại trừ khả năng ông nhận được tài liệu từ một bên thứ ba. Chi tiết về phúc trình xuất hiện khi ông James Clapper, người đứng đầu tình báo Mỹ hôm 5 tháng 1, loan báo ông tin chắc là Nga đã tấn công mạng nhắm vào Đảng Dân Chủ trong suốt thời gian tranh cử năm 2016. Hai giới chức cho biết không phải tất cả 17 cơ quan tình báo Mỹ đều tham gia vào việc soạn thảo bản phúc trình. Tổng thống tân cử Donald Trump chỉ trích truyền thông ngày 6 tháng 1 loan tin người thọ thuế ở Mỹ sẽ trả tiền cho bức tường biên giới với Mexico do ông Trump đề xướng. Trong thông tin đăng trên Twitter, ông Trump nói rằng báo chí đã không nói rõ là ngân quỹ dùng để khởi sự dự án này sẽ được Mexico hoàn trả. Đài CNN và các hãng tin khác ngày 6 tháng 1 đưa tin toán chuyển tiếp quyền lực của ông Trump đã tỏ tín hiệu cho các nhà lập pháp bên Đảng Cộng Hòa rằng ông Trump muốn tường biên giới được tài trợ thông qua tiến trình phân bổ ngân sách sớm nhất vào tháng 4 này. Ông Trump viết trên Twitter rằng ngân khoản ban đầu do Mỹ chi ra đó nhằm khởi sự thi công nhanh hơn và chung cuộc Mexico sẽ phải trả lại Mỹ. Phụ tá hàng đầu của ông Trump, bà Kellyanne Conway, cho hay Tổng thống tân cử sẽ không rút lại lời cam kết lúc tranh cử là sẽ buộc Mexico chi trả cho bức tường thành này. Ước tính chi phí sơ khởi để mở rộng bức tường biên giới trên là 11 tỷ đô la. Sau khi đắc cử, ông Trump đã tỏ dấu hiệu có thể dựng hàng rào tại một vài khu vực thay vì tường thành. Chiếu theo một đạo luật năm 2006, ông Trump có quyền xây thêm các rào chắn biên giới. Đây có thể là một công cụ chính để ngăn không cho vấn đề này trở thành một cuộc chiến pháp lý.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính phủ Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hay USAID đã cung cấp học cụ thiết yếu cho khoảng 2,8 triệu học sinh tại Ethiopia. Những nỗ lực của USAID nhằm bảo vệ quyền được cấp sách đến trường cho các trẻ em bị đe dọa thất học tiếp sau một trong những trận hạn hán tệ hại nhất tại Ethiopia trong hơn 50 năm qua. Hơn 8,2 triệu sách giáo khoa được phân phối đến những khu vực bị ảnh hưởng hạn hán nặng nhất tại Ethiopia. USAID phân phối hơn 5,5 triệu bút mực và bút chì đến những trường học và những cộng đồng bị ảnh hưởng. USAID ký hợp đồng với Yekati Paper Converting PLC, một công ty phát hành địa phương Ethiopia và một công ty nhỏ tại Hoa Kỳ để nhận cung cấp nhanh chóng và chuyển giao những học cụ này đến cho các em học sinh chịu ảnh hưởng nhiều nhất, từ lớp 1 cho đến lớp 8. Bộ Giáo dục và những văn phòng giáo dục khu vực đóng một vai trò chính yếu trong việc đảm bảo phân phối những học cụ này cho các trường học địa phương. Bà Leslie Reed, giám đốc phụ trách phái bộ USAID tại Ethiopia nói, với những học cụ thiết yếu này, USAID và Bộ Giáo dục đã gia tăng hiệu số học sinh cấp sách trở lại trường học và tiếp tục học tập cho hàng triệu học sinh bị đe dọa thất học bởi thiên tai hạn hán kéo dài. Trên toàn cầu, những kinh nghiệm trong quá khứ và những cuộc nghiên cứu cho thấy, học sinh thất học ít đóng góp năng suất hữu ích với vai trò thành viên trong cộng đồng của các em và có thu nhập thấp trong khi phải đối mặt với nguy cơ phải kết hôn sớm, bị buôn bán và lao động trẻ em. USAID của Hoa Kỳ là một trong những nhà tài trợ về giáo dục hàng đầu tại Ethiopia và đang hợp tác chặt chẽ với một số đối tác để đưa khoảng 15 triệu trẻ em Ethiopia đến với những dịch vụ giáo dục được cải thiện. Hoa Kỳ hãnh diện làm việc với đối tác Ethiopia để giúp cung cấp cho trẻ em nước này những học cụ cần thiết để có được một nền giáo dục có chất lượng mà các em xứng đáng được hưởng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.